là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh sự năng động tìm kiếm thị trường của các hợp tác xã trong những tháng đầu năm 2024. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, các sở ngành, đoàn thể địa phương, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông cùng đại biểu các công ty doanh nghiệp của các tập đoàn công nghệ viễn thông. Năm 2023, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và sự tham gia hưởng ứng của toàn dân, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 32 trên 35 mục tiêu về chuyển đổi số, đạt 91,4%. Hoàn thành 101 nhiệm vụ chuyển đổi số, đạt 91%. Chuyển đổi số đã và đang làm thay đổi căn bản toàn diện hoạt động chỉ đạo điều hành, quản lý của cấp ủy chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống làm việc của người dân trên địa bàn tỉnh. Trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 23 văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó nhiều văn bản quan trọng có tính chất dẫn dắt, định hướng tầm trung hạn như đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2030. Trong năm đã có 2 trên 3 nhóm chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo nghị quyết số 60 của Hội đồng nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống. Đổi mới công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trên tinh thần hiệu quả thiết thực, các địa phương như thành phố Yên Bái tổ chức đợt cao điểm hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, huyện Văn Yên ra mắt bộ phận phục vụ hành chính công số, huyện Yên Bình ra mắt trung tâm điều hành thông minh, huyện Trấn Yên ra mắt xã thông minh, thôn thông minh. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã khởi động mô hình Bình dân học AI nhằm giúp cán bộ và người dân nắm được công nghệ số hiện đại để ứng dụng vào thực tiễn. Hưởng ứng năm dữ liệu số quốc gia với chủ đề tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo hướng ưu tiên tạo lập, số hóa, tập trung phát triển các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu các hệ thống thông tin của các bộ ngành trung ương. Đến nay 100% hồ sơ bệnh án đã được số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu, 100% hồ sơ cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức, 99% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn tỉnh được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Triển khai ứng dụng nền tảng công dân số tỉnh Yên Bái, đến nay trên 57% người dân trưởng thành có điện thoại thông minh đã sử dụng nền tảng, ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đại biểu các sở ngành, đoàn thể địa phương, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đã làm rõ hơn về kết quả chuyển đổi số đạt được trong năm 2023, chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay của ngành địa phương mình, đồng thời nêu lên những tồn tại hạn chế khó khăn, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cho công tác chuyển đổi số của tỉnh năm 2024.
Chiều qua, thành phố Yên Bái đã tổ chức gặp mặt các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trên địa bàn năm 2024. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023 và khẳng định thời gian qua các trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố trên địa bàn đã luôn phát huy vai trò trách nhiệm, năng lực, uy tín, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đoàn kết dân chủ ở cơ sở và đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong các lĩnh vực. Tại buổi gặp mặt, đại diện các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trên địa bàn thành phố đã phát biểu thảo luận xung quanh việc phát huy vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời, khẳng định luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, năng lực, uy tín của mình, gương mẫu đi đầu cùng với tập thể thôn, tổ dân phố, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chia sẻ với các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố về những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nổi bật là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội. ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố. Đây là lực lượng quan trọng, là cánh tay nối dài của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng mẫu mực, tâm huyết, trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực sự là những hạt nhân tích cực nhất trong những hạt nhân tích cực, góp phần xây dựng thành phố nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thành phố Yên Bái cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chi ủy, chi bộ các thôn, tổ dân phố tiếp tục phát huy vai trò đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố để quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng để có được một đội ngũ đảm bảo năng lực, uy tín và hoạt động hiệu quả. Nhân dịp này, thành phố Yên Bái đã biểu dương và tặng quà cho 18 đồng chí nguyên là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đã có đóng góp trong nhiệm kỳ 2020-2023. Và nay thôi không tái cử tham gia chức danh trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2023-2026 trên địa bàn thành phố.
Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong năm 2023, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ cho nhân dân trên 20 tỷ đồng để mua cây con giống, phân bón, đầu tư vào phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ 11,7 tỷ đồng và chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi hỗ trợ trên 9 tỷ đồng. Huyện đã hỗ trợ cho 998 hộ, trong đó có 681 hộ nghèo, 234 hộ cận nghèo và 47 hộ mới thoát nghèo. Các hộ đã đầu tư mua được trên 130 con trâu, gần 700 con bò và trên 500 con lợn giống để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiều hộ đã được giúp đỡ về nguồn vốn ban đầu, đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân để xóa đói giảm nghèo bền vững.
Nghề nuôi ong lấy mật đã được nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đầu tư, có sự liên kết để tạo ra các sản phẩm mang đặc trưng riêng của từng vùng như mật ong thảo dược, mật ong hoa rừng tự nhiên, mật ong đa hoa. Trong đó phải kể đến sản phẩm mật ong thảo dược của hợp tác xã Lũng Lô ở xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, có giá bán khoảng 450.000 đồng mỗi lít. Mật ong rừng tự nhiên ở Mù Căng Chải sản lượng đạt 65 đến 80 tấn mỗi năm. Ngoài ra tỉnh Yên Bái còn có sản phẩm mật ong đa hoa xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, mật ong xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, mật ong hoa tươi, hoa bưởi ở huyện Yên Bình đều là những sản phẩm có chất lượng, bước đầu đã xây dựng được chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, được thị trường đón nhận. Phát triển nghề nuôi ong lấy mật dựa trên thế mạnh vùng nguyên liệu của từng địa phương không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.
Năm 2024, huyện Mù Căng Chải phấn đấu giảm 9,34% hộ nghèo và 2,59% hộ cận nghèo. Đây là chỉ tiêu tương đối cao, tuy nhiên, nhờ cách tiếp cận mới mà liên tiếp từ năm 2020 tới nay, huyện đều thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Riêng năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của Mù Căng Chải đã giảm 9,83%, vượt 14,3% kế hoạch, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cùng với đó, trên tinh thần chủ động, quyết tâm và nỗ lực cao nhất, trong năm qua, huyện Mù Căng Chải đã hoàn thành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với 367 nhà, trong đó làm mới 243 nhà, sửa chữa 133 nhà, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa làm thêm 36 nhà với tổng số kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ đồng. Với mục tiêu giảm 9,34% hộ nghèo và 2,59% hộ cận nghèo, dự kiến hết năm 2024, huyện Mù Căng Chải còn 29,11% hộ nghèo và 5,87% hộ cận nghèo.
Từ năm 2023 đến nay, tình hình bệnh dạy trên cả nước diễn biến phức tạp tại tỉnh Yên Bái. Trong năm qua đã có một người chết do bệnh dạy tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên. Từ đầu năm 2024 đến nay, số điều trị dự phòng bệnh dạy là 420 người. Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dạy trên động vật, tiến tới không còn người chết vì bệnh dạy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã có văn bản đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát các trường hợp bị chó mèo cắn, cào phơi nhiễm, có nguy cơ nhiễm với bệnh dại tại cộng đồng, chưa được tiêm vaccine dại phải được điều trị dự phòng. Các địa phương tổ chức tốt công tác quản lý chó mèo ở từng khu dân cư, thôn, xã, hướng dẫn yêu cầu chủ hộ nuôi chó mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo chấp hành việc nuôi nhốt chó mèo trong khuôn viên gia đình, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định, xử lý triệt để tình trạng thả rông, không tiêm vaccine dại cho chó. Sở cũng đề nghị các địa phương phối hợp với các ngành để lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm thú y có thẩm quyền xét nghiệm bệnh dại với tất cả những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dại trên động vật.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, đúng ngày này cách đây 70 năm, 13 tháng 3 năm 1954, 13 tháng 3 năm 2024, Quân đội Nhân dân Việt Nam chính thức mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. 70 năm đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam vì ý nghĩa to lớn và tầm vóc vĩ đại của nó. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thành quả 9 năm kháng chiến anh dũng đầy gian khổ, hy sinh, là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, thắng lợi của khát vọng hòa bình và ý chí độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. 70 năm đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam vì ý nghĩa to lớn và tầm vóc vĩ đại của nó. Như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc, là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, thể hiện sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện chính trị quan trọng, thông qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đồng thời qua đó góp phần xây dựng phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.
Những ngày này, cả nước hướng về và bày tỏ lòng tri ân tưởng nhớ sự hy sinh của 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân để bảo vệ từng tấc đảo Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc. Kể từ ngày 14 tháng 3 năm 1988, sự kiện Gạc Ma và sự hy sinh của 64 cán bộ chiến sĩ trên tàu HQ-604 đã đi vào lịch sử Việt Nam. Những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì đất nước còn mãi trong tâm trí của đồng đội và nhân dân. Sự kiện Gạc Ma đã lùi xa, nhưng những người còn được trở về sau trận chiến đó chưa bao giờ quên, dù một chi tiết nhỏ trong lịch sử ngày ấy. Còn nhiều câu chuyện về sự kiện Gạc Ma và những cán bộ chiến sĩ mà tên tuổi của họ sống mãi cùng lịch sử hào hùng, thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi người một cách kể, cách cảm, nhưng hơn hết thảy đó là tinh thần quả cảm sẵn sàng xả thân để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Và hôm nay khiến chúng ta nhắc nhớ về sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 1988, tất cả vẫn đậm sâu vang vọng. Ký ức của trận chiến đấu tại đảo Gạc Ma vẫn còn đậm nét, máu xương của 64 liệt sĩ và biểu tượng vòng tròn bất tử đã trở thành tượng đài lịch sử trong tâm khảm đồng bào cả nước. Tiếng gọi các anh mãi vang lên trong tim triệu triệu người dân nước Việt.
Các nước nhập khẩu vẫn đang tăng cường sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nước ngoài và thị trường nước mình. Để giữ được lợi thế và hạn chế những rủi ro, doanh nghiệp cần chuẩn bị áo giáp ứng phó tốt với các vụ kiện và tham gia các lớp tập huấn, cập nhật các thông tin quan trọng về diễn biến thị trường. Trên thực tế, mặc dù các hiệp định thương mại đều hướng tới mục tiêu dỡ bỏ các rào cản thương mại, nhưng vẫn cho phép các nước thành viên sử dụng một số công cụ chính sách thương mại để bảo vệ ngành sản xuất trong nước đối với hàng hóa nhập khẩu. Việc bị nước ngoài điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ tác động tới xuất khẩu. Nếu các doanh nghiệp xử lý không tốt, hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp sẽ bị áp dụng thuế phòng vệ thương mại ở mức cao, làm giảm lợi thế cạnh tranh, dẫn đến mất một phần thị trường xuất khẩu. Doanh nghiệp cần sử dụng nguyên vật liệu có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia nằm trong các FTA mà Việt Nam đã ký kết. Đây là một trong những điều kiện cần có để minh chứng nguyên vật liệu được nhập khẩu từ thị trường ưu đãi. Cùng với giá nhân công tương đối thấp, cấu thành mức giá xuất khẩu phù hợp, không có trợ cấp của chính phủ.
Tại dự thảo về cơ chế điều chỉnh giá điện bình quân mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được nới quyền tăng giá điện lên tới 5% chu kỳ 3 tháng một lần. Nhiều ý kiến cho rằng điện đang là ngành độc quyền, việc nới quyền thế này liệu có ảnh hưởng đến điều hành vĩ mô hay không? Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu giá cả Bộ Tài chính cho rằng, dự thảo đã mở rộng thẩm quyền tương đối lớn cho EVN khi vừa có quyền tăng giá ở mức cao hơn, vừa giảm thời gian điều chỉnh giá từ 6 tháng xuống 3 tháng. Việc này cần được cân nhắc thật kỹ lưỡng bởi một ngành kinh doanh độc quyền như điện tránh trường hợp liên tục điều chỉnh. Giá điện cần có cơ quan độc lập giám sát hội đủ cả yếu tố quy định mới được điều chỉnh. Chứ nếu cứ để doanh nghiệp báo cáo chi phí đầu vào sản xuất tăng 3%, 5% là tăng thì không ổn. Ngoài ra, EVN cũng là đơn vị đang sản xuất kinh doanh điện, nên nếu giao quyền tự quyết giá điện cho doanh nghiệp sẽ nảy sinh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi. Thế nên trong bối cảnh này, nhà nước vẫn phải định giá hoặc quy định giá trần nhưng theo cơ chế thị trường. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long nhấn mạnh.
Đối thoại với thanh niên là chương trình thường niên theo quy định của chính phủ được Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và địa phương trên toàn quốc tổ chức thực hiện. Với các chủ đề phong phú đa dạng gắn với nhiều lợi, trách nhiệm vừa của thanh niên, chương trình đối thoại mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc ngày càng được lan tỏa sâu rộng. Đối thoại là diễn đàn để thanh niên bày tỏ những khó khăn vướng mắc, những tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị, các giải pháp. Điều đáng nói là từ những cuộc nghe thanh niên nói cho thanh niên nghe, lãnh đạo các địa phương đã kịp thời định hướng tư tưởng, tạo điều kiện để thực thi chính sách chăm lo và phát triển thanh niên được toàn diện và hiệu quả hơn. Giá trị mà chương trình này mang lại càng thêm to lớn khi nhiều ý tưởng sáng kiến do thanh niên hiến kế được các cấp ghi nhận, cụ thể hóa bằng những chủ trương chính sách triển khai thực hiện đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng xã hội. qua đó phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên trong tham gia xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cho thấy tinh thần cầu thị, sự quan tâm chăm lo đặc biệt tới thế hệ tương lai, rừng cột của nước nhà như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng kỳ vọng, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Haiti Henry thông báo ông sẽ từ chức sau khi hội đồng chuyển tiếp và người thay thế tạm thời được bổ nhiệm. Phát biểu cùng ngày, ông Henry nhấn mạnh tình hình hiện tại sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho Haiti. Chính phủ của ông chấp nhận thành lập một hội đồng tổng thống chuyển tiếp. Các thành viên của hội đồng này sẽ được bầu theo thỏa thuận giữa các khu vực khác nhau của đất nước. Trong nhiều ngày qua, các băng nhóm vũ trang đã tổ chức nhiều cuộc tấn công gây bất ổn tại nhiều khu vực, đặc biệt là tại thủ đô Port-au-Prince, khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa. Thủ tướng Henry dự kiến sẽ được thay thế bởi một hội đồng tổng thống gồm 2 quan sát viên và 7 thành viên bỏ phiếu, bao gồm đại diện từ một số liên minh khu vực tư nhân và một nhà lãnh đạo tôn giáo. Danh sách thành viên hội đồng tuyển tiếp Henry sẽ được công bố trong vòng 48 giờ. Chính quyền Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu đô cho Ukraine. Đây là đợt viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 12 năm ngoái. Các quan chức chính quyền Tổng thống Biden cho biết số tiền trong gói viện trợ mới nhất là khoản tiết kiệm từ các hợp đồng bán vũ khí của Mỹ. Gói viện trợ này bao gồm đạn pháo, tên lửa phòng không và một số thiết bị quân sự khác. Bộ Quốc phòng Mỹ hiện còn khoảng 4 tỷ đô la vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine lấy trực tiếp từ kho dự trữ của cơ quan này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn lưỡng lự trong việc sử dụng khoản tiền này vì hiện chưa có ngân sách để lấp đầy kho dự trữ. Ngày 12 tháng 3, ông Narayan Dahan thuộc Đảng Cộng sản Nepal Maoist cầm quyền đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội của Nghị viện Liên bang Nepal. Ông Dahan là ứng cử viên chung của Liên minh cầm quyền và đã giành được 39 phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua. Thượng viện Nepal đã không có người đứng đầu sau khi cựu Chủ tịch Ganesh Prasad nghỉ hưu ngày 3 tháng 3 vừa qua sau khi hoàn thành nhiệm kỳ 6 năm. Thủ tướng Nepal Kamal Dahan đồng thời là Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Maoist đã thành lập chính phủ liên minh 5 đảng mới sau khi ngừng liên minh với Đảng Quốc đại Nepal vào đầu tháng này. Ngày 22 tháng 3, cảnh sát Brazil đã bắt giữ một người đàn ông sau khi đối tượng này đã cướp một xe khách và giam giữ 17 con tin tại một bến xe ở thành phố Rio de Janeiro. Cảnh sát Rio de Janeiro cho biết đối tượng đã đầu thú sau khi gây án, tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính người đàn ông này. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn cảnh sát Rio de Janeiro Andrade cho biết đối tượng đã bị bắt và toàn bộ các con tin gồm cả người già và trẻ em đều đã được thả. Cũng theo cảnh sát, có 2 người bị đối tượng bắn bị thương đã được chăm sóc y tế. Các vụ trộm và cướp nhằm vào xe khách gần bến xe chính ở Rio de Janeiro đã trở nên phổ biến kể từ đầu năm đến nay. Lực lượng an ninh địa phương đang nỗ lực ngăn chặn các vụ trộm cắp nhằm vào xe khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có 729 hợp tác xã đang hoạt động với tổng số trên 32.000 thành viên. Ngay từ đầu năm, phát huy sức mạnh tinh thần hợp tác, các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác trong tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn, đổi mới phương thức hoạt động, đầu tư sản xuất, mở rộng thị trường kinh doanh, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, lợi thế sản phẩm vùng miền, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, tạo động lực mới cho tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Ngay trong nửa tháng đầu năm 2024, Hợp tác xã Dịch vụ Nông lâm nghiệp Tổng hợp Công Tâm, huyện Văn Yên đã xuất những đơn hàng xuất khẩu quế trẻ và quế vỏ bào đầu tiên sang thị trường Ấn Độ với tổng khối lượng trên 60 tấn hàng. Đây được xem là tín hiệu vui đối với công ty. Bởi năm 2023 được đánh giá là khá khó khăn của ngành quế nói chung và riêng công ty khi cả năm công ty xuất bán trên 1.000 tấn hàng đạt doanh thu khoảng trên 10 tỷ đồng. Để đáp ứng các yêu cầu của đơn hàng, công ty đã chủ động về nguyên liệu từ cuối năm 2023, đổi mới về dây chuyền, công nghệ và nhân công lao động, đặc biệt là mở rộng các kênh tiêu thụ, bán hàng mới, chú trọng đến việc xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường nước ngoài. Ông Trần Văn Kiên, Giám đốc Hợp tác xã Công Tâm, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên nói.
Mặc dù nó có những cái ảnh hưởng về kinh tế cũng như thị trường, thì Hợp tác xã cũng đã tìm kiếm những cái đối tác nước ngoài. Đến cuối năm 2023 thì Hợp tác xã cũng đã tiếp cận đối với được một số các khách hàng để xuất khẩu cái quế, quế trẻ sang Ấn Độ và quế các loại cái sản phẩm quế đập vỏ bào sang thị trường Pakistan. Thế nên là trong một vài tháng cuối năm của 2023 thì là cũng hợp xã bắt đầu đi vào xuất khẩu một số mặt hàng quế. Và xã cũng đã kiếm được mấy cái đối tác ở nước ngoài, cũng đã ký về cái hợp đồng nguyên tắc để cung cấp các cái sản phẩm quế cho các nước như Ấn Độ và Pakistan. Nên là ngay từ những ngày đầu của năm 2024 thì hợp xã cũng đã chuẩn bị một số các cái nguồn nguyên liệu để đủ đáp ứng cho cái cung cấp cho khách hàng.
Khai xuân từ mùng 6 Tết Nguyên đán, hợp tác xã Quốc Việt, thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đang tích cực huy động nhân công làm việc để kịp xuất bán các đơn hàng ván bóc. Với 7 thành viên, hợp tác xã hiện có 4 xưởng sản xuất gỗ rừng trồng ở xã Đại Minh và thị trấn Thác Bà, hoạt động với công suất mỗi xưởng từ 15 đến 20 mét khối ván mỗi ngày. So với năm 2023, giá cả mặt hàng gỗ ván bóc ngay từ đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, dao động từ 2,6 đến 3,3 triệu đồng một mét khối ván. Hợp tác xã đặt ra mục tiêu năm 2024 sẽ đẩy mạnh liên kết nguồn nguyên liệu, tăng cường kết nối tiêu thụ để sớm đạt mục tiêu xuất bán trên 30.000 tấn hàng. Anh Phạm Quang Giáp, giám đốc hợp xã Quốc Việt, thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
Từ những cái khó khăn mà năm 2023 chúng tôi xác định được ấy, thì năm 2024 thì chúng tôi cũng cho anh em công nhân khai xuân từ ngày mùng 8 Tết và tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, mua những nguồn nguyên liệu ngay từ trong năm để ra riêng sản xuất, và cũng đang tiếp tục tìm mạnh đầu ra và những nhà máy uy tín để chúng tôi tiếp tục bán ván, để làm sao năm nay, dự kiến năm 2024, cái sản lượng vẫn hoạt động đều để duy trì lương công nhân cho anh em công nhân, và sẽ tìm thêm đầu ra mới và những cái chuỗi sản xuất mới, cung ứng mới để làm sao cho hợp tác xã sẽ hoạt động thật tốt trong năm 2024 này.
Dù mới thành lập năm 2023, các thành viên hợp tác xã du lịch và dịch vụ Hồ Thác Bà đã xác định rõ hướng phát triển của hợp tác xã là tập trung vào khai thác các thế mạnh của vùng hồ, đẩy mạnh lĩnh vực du lịch dịch vụ. Do đó, cuối năm 2023, hợp tác xã đã đặt hàng với các đơn vị thiết kế và thi công một tàu du lịch có sức chứa 35 khách, được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn và phục vụ nhu cầu tham quan ẩm thực của du khách. Cùng với đó, đội ngũ nhân lực như thuyền trưởng, lái tàu, người phục vụ cũng chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm hạ thủy tàu dự kiến vào cuối tháng 4 năm nay. Anh Dương Văn Thêm, giám đốc hợp tác xã du lịch và dịch vụ Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình nói:
Trong năm 2024 thì hợp tác xã du lịch và dịch vụ Hồ Thác Bà của mình thì là đang đóng một con tàu để phục vụ khách du lịch trên Hồ Thác Bà. Thì chiếc tàu này thì là đăng kiểm thì là được 35 khách và 3 thuyền viên, thì một thuyền trưởng, một thủy thủ và một thợ máy. Thì chiếc tàu này sẽ dự kiến của mình sẽ được hạ thủy trước ngày 30 tháng 4 để hợp tác xã mình là phục vụ bà con đi du lịch những ngày lễ trên Hồ Thác Bà. Bởi vì Hồ Thác Bà thực ra bây giờ là đang cũng rất là đẹp và rất phát triển. Thế nhưng nhu cầu của bà con thì về những cái tàu to và trọng tải như thế này và đẹp như này thì là cũng đang rất hạn chế. Thế là trong năm 2024 thì hợp tác xã du lịch của mình cũng sẽ cố gắng là đưa được tàu vào hoạt động và phục vụ bà con, để làm sao là phát triển cho hợp tác xã là cũng như là các thành viên cho hợp tác xã có công ăn việc làm.
Không khí lao động tích cực không chỉ diễn ra ở các hợp tác xã sản xuất đa dạng các mặt hàng, dịch vụ, mà ngay cả những hợp tác xã vừa và nhỏ trên các lĩnh vực nông nghiệp như trồng trọt và chăn nuôi cũng có bước khởi đầu tăng tốc ngay từ đầu năm. Với sự chủ động của các thành viên và sự tiếp sức bằng các chương trình hỗ trợ từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, trong những năm qua, cơ sở chăn nuôi gà thương phẩm của thành viên hợp tác xã chăn nuôi GDP thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái được đánh giá là đơn vị chăn nuôi gà có quy mô, chất lượng và mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện hợp tác xã đang nuôi hơn 3 vạn con gà. Sau hơn 1 tháng vào chuồng, gà đã đạt trọng lượng khoảng 1 kg một con. Tăng trưởng đạt đúng mục tiêu đề ra. Để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường và đảm bảo chăn nuôi gà có lãi, cũng như rút kinh nghiệm từ thị trường chăn nuôi của năm 2023 và các năm trước, các thành viên hợp tác xã đã có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, vệ sinh chuồng trại, dự trữ nguồn cám, vaccine để phòng trừ dịch bệnh, đồng thời đưa vào ứng dụng hoàn toàn quy trình nước uống, máng ăn tự động. Nhờ đó mà đàn gà phát triển khỏe mạnh, dự kiến sau 3 tháng nữa sẽ xuất chuồng với sản lượng khoảng 75 tấn gà thương phẩm. Anh Nguyễn Thành Dương, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi GDP thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Hợp tác xã chăn nuôi GDP Yên Bái chúng tôi được thành lập từ năm 2022 và ngành nghề chính là về chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi gà thương phẩm và cung cấp các cái dịch vụ về chăn nuôi như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và các cái sản phẩm phụ kèm. Trong năm 2024 thì chúng tôi cũng có cái định hướng là sẽ mở rộng cái quy mô sản xuất nâng cái công suất lên gấp đôi. Tức là chúng tôi đang là dự kiến là đến tháng 3 là bắt đầu triển khai. Chúng tôi sẽ xây dựng thêm các cái nhà xưởng để sản xuất và đầu tư thêm trang thiết bị máy móc để phục vụ cho sản xuất để nâng cao cái giá trị.
Chuẩn bị các kịch bản kinh doanh khác nhau, đặt rõ mục tiêu, phương án sản xuất, đồng thời có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vốn, cơ sở vật chất và tận dụng thời cơ đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm chính là biểu hiện của sự năng động nhạy bén của các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là nền tảng để các hợp tác xã phát huy được sức mạnh tập thể, đồng thời tạo đà để đón nhận các chính sách hỗ trợ ưu đãi của nhà nước, của tỉnh, chính quyền các địa phương và chủ động hội nhập với sự phát triển trở lại của nền kinh tế. Qua đó góp phần vào khẳng định vai trò của kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái trong sự phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Theo Nghị định số 10 năm 2024 quy định về khu công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 25 tháng 3, có nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao. Như chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao, cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chính sách phát triển hạ tầng xã hội phục vụ người lao động trong khu công nghệ cao, chính sách đối với hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Các dự án đầu tư vào hoạt động tại khu công nghiệp cao được ưu tiên tham gia chương trình hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng lao động, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ vốn vay và các chương trình hỗ trợ khác của chính phủ, các bộ ngành địa phương. Ngoài ra, về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nghị định quy định nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, bao gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao hoặc một phần hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 34/2023 về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 17/2019 ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3. Theo đó, thông tư sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản, các đường bay có khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần là 1,6 triệu đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1,7 triệu đồng một vé một chiều với các dòng bay khác. Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng từ 50.000 đến 250.000 đồng một vé một chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay. Mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không, bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý, khoán giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm. Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành thông tư số 01/2024 quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 3. Chuẩn cơ sở giáo dục đại học là cơ sở để thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đánh giá và giám sát các điều kiện bảo đảm chất lượng, việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật. Chuẩn cơ sở giáo dục đại học bao gồm 6 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí. Cụ thể, tiêu chuẩn 1, tổ chức và quản trị gồm 4 tiêu chí. Tiêu chuẩn 2, giảng viên gồm 3 tiêu chí. Tiêu chuẩn 3, cơ sở vật chất gồm 4 tiêu chí. Tiêu chuẩn 4, tài chính gồm 2 tiêu chí. Tiêu chuẩn 5, tuyển sinh và đào tạo gồm 5 tiêu chí. Tiêu chuẩn 6, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo gồm 2 tiêu chí. Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học cung cấp, cập nhật dữ liệu phục vụ việc xác định các chỉ số và đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí của chuẩn cơ sở giáo dục đại học vào hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học. Công bố kết quả thực hiện chuẩn cơ sở giáo dục đại học của các cơ sở giáo dục đại học trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, bắt đầu từ năm 2025, cho năm báo cáo trước liền kề. Ngày 6/1/2024, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư 01 quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt. Theo thông tư, các loại hình kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường gồm kiểm tra sản xuất lắp ráp, kiểm tra nhập khẩu, kiểm tra hoán cải, kiểm tra định kỳ. Cụ thể, kiểm tra sản xuất lắp ráp được thực hiện đối với thiết bị phương tiện sản xuất lắp ráp mới, kiểm tra nhập khẩu được thực hiện đối với thiết bị phương tiện nhập khẩu mới, phương tiện nhập khẩu đã qua sử dụng, kiểm tra hoán cải được thực hiện đối với phương tiện chạy trên đường sắt quốc gia, phương tiện chạy trên đường sắt chuyên dùng. Kiểm tra định kỳ được thực hiện đối với phương tiện chạy trên đường sắt quốc gia, phương tiện chạy trên đường sắt chuyên dùng, phương tiện chạy trên đường sắt đô thị, thiết bị tín hiệu đuôi tàu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.